Người tu hạnh dị thừa quán sát thấy thân như vậy, nên nhàm chán nơi thân, ghê sợ sanh tử vô thường, gớm dờm hôi tanh dấp dúa, do đó nên dấp đo tự lợi, vội mong thoát ly thân mà tu các pháp môn tu siêu diệt thoát ly tam giới. Có người thấy rõ thân là khổ sở dơ giấy vô thường như trên, rồi quá sợ quá dờm, bèn vội vàng tìm cách xa lìa mau chóng tự tử. Mấy kẻ ấy làm to, họ tự tử để chống ra khỏi thân, mà họ không biết rằng chính họ đang bồi đắp cho thân được chắc chắn lâu dài. Vì thân có ra là do nghiệp nhân, thân là quả của nghiệp nhân. Muốn khỏi quả phải trừ nhân, nay nhân cứ tạo cứ gieo mà muốn đừng có quả, quyết hẳn không thể được. Không khác nào người sợ bóng mình, muốn bóng mình không hiện mà cứ chạy trong ánh nắng. Khi Phật còn tại thế đã có một người có ý tưởng sai lầm này, đó là ông Phước Tăng Tỳ Kheo. Ghét thân già yếu đau khổ, toan thoát thân bằng cách treo cổ trên bờ suối. Bèn bị ngài một kiền liên quở trách là khờ dại, cũng giải bày chánh lý cho nghe. Sợ già, đau, sống, chết mà vội quyên sinh, thật là trở lại gây tạo sự già, đau, sống, chết. Người ta có thể dứt bỏ thân hiện tại, song không thể rời bỏ muôn ngàn thân sẽ có ở vị lai. Khi nghiệp hoặc hãy còn, nghiệp hoặc còn thì khi thân này hư, tất lại tạo thành thân khác. Có thân khác tất phải có già, đau, sống, chết, khổ sở. Như vậy, muốn thoát hẳn khổ lụy vì thân thể, phải đoạn trừ cội gốc hiện ra thân, tức là phải dứt hoạt chướng cùng nghiệp nhân. Thân giả hợp, cái gốc hoặc nghiệp đã trừ, thì cái ngọn là thân tất nhiên phải khô mục. Nhân đã không còn thì quả cũng tự mất. Thân sao không còn chiêu cảm, thì các khổ lụy không nương đâu mà có, tức là an vui giải thoát. Dứt được nghiệp hoặc thì vô lậu huệ sanh, thành bậc nhị thừa thánh nhân. Đến đây thân thể đối với các bậc này không còn thiệt thân thể, mà chỉ là sự kết cấu của ngũ ấm hay thập nhị xứ. Trong khi người thường nhận là thiệt có thân thể, có đầu mặt tay chân, có hình dung động tác, mà với huệ chứng của các ngài thấy là sắc, là thọ, cho đến là thức, hay thấy là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mỗi món có phần vị riêng, không có cái gì có thể gọi là thân thể. Khác nào như ở xa thấy một cụm rừng liên lạc ung tùm, mà khi đến gần kề thì chỉ thấy cây cối rời rạc, thể của rừng không còn là thật. Cảnh giới ấy đối với người chưa chứng đến thật khó nhận hiểu. Thân chỉ không thiệt có, nó có chỉ là có với nghiệp thức của chúng ta thôi. Nó đẹp, nó đáng ưa cũng chỉ là phù hợp với tình vọng ô nhiễm. Xinh đẹp đối với người người chưa chắc hẳn xinh đẹp với loài khác. Nàng Tây Thi người đời ca tụng là đẹp, là đáng yêu, mà chim gặp chim sợ bay xa, cá thấy cá sợ lẫn trốn. Nên thân nàng Tây Thi chắc thiệt là đẹp đáng yêu, thì sao chim cá lại sợ hãi? Phải chăng sự đẹp ấy chỉ là do đồng nghiệp của loài người? Cho đến thân thể hình dáng tác dụng chỉ có với con mắt thường của người. Một mỹ nhân cực kỳ lộng lẫy, nếu ta dùng quan tuyến mà xem thì mỹ nhân không còn, mà chỉ hiển hiện là bộ xương hồng trắng. Và nếu ta dùng kính chiếu đại gấp trên ngàn lần thì ta chỉ thấy đó là một đống da thịt trời rạc cách nhau từng khoảng. Nếu mọi người đều mang con mắt quan tuyến cùng kính chiếu đại gấp trên ngàn lần, thì thử hỏi giữa đây còn có cái gì thiệt là thân như trước? Huệ nhãn của các vị nhị thừa thánh nhân cũng thế, đối với người thường là thân thể xinh đẹp, với các ngài thì thân thể còn không có, huống nữa là xinh đẹp. Chẳng phải là duyên cảnh khác, mà chỗ thấy biết có sai khác cũng đồng một cảnh, song vì thức trí khác nhau nên chỗ nhận thấy thành không đồng. Do không còn thấy là thật có thân thể, nên các ngài không còn sanh lòng luyến ái nơi thân, không còn có niệm thân mình, thân người, vì tất cả đều đồng là ngũ ấm, là lục căn, lục trần. Dưới huệ nhãn của các ngài, và hơn nữa đều đồng là tứ đại giả hợp, da, thịt, gân, xương, tóc, móng, toàn là địa đại, tinh, huyết, đàm, vớt, nước mắt, mồ hôi, toàn về thủy đại, nhiệt độ thuộc về quả đại, cùng sự chuyển động thuộc về phong đại. Tứ đại nếu trái nhau thì thân thể làm sao đẳng có? Rõ biết thân thể là hư vọng thì cả thảy phiền não tự trừ, vì thân là căn bản của ái nhiễm. Khi bấy giờ vô ngã trí phát sinh vĩnh viễn, thoát đi sanh tử trong ba cõi, tức là rốt ráo được nhị thừa Phật giáo. Quan niệm đại thừa: thân như quyển quá, mở rộng tầm quan niệm, thân thể đối với hàng tu quán đại thừa là một giả pháp do sự kết cấu của sắc tâm và không rời ngoài thức. Do danh ngôn, ngã chấp, hữu chi, ba món quân tập nơi tự thức, tạo thành danh và sắc công năng. Khi đủ duyên bèn chuyển hiện thành thân thể, rồi bám lấy sắc thân làm tự thể sanh giác thọ, và cùng với thân đồng an đồng nguy. Khi thức không còn chấp trì thì thân hoại diệt, thân không tự có do thức chuyển biến mà có, thân không tự thể lấy thức làm thể, toàn thân là thức, ngoài thức không thân. Thân có là do thức công năng biến hiện, công năng hiện thân bởi các nghiệp duyên quân tập nơi thức mà thành. Nghiệp duyên có ra lại nương nơi thân mà phát khởi, nên thân thể là pháp hư giả do thức biến hiện. Song từ nơi thân thể tạo nghiệp nhiễm hay tịnh, làm duyên quân tập nơi tự tâm, khiến tự tâm chuyển thành công năng nhiễm hay tịnh. Thân thể cùng công năng xoay chuyển làm nhân duyên cho nhau. Có không phải thiệt có, không không phải thiệt không, thật đồng quyển quá. Vì đó với quán trí của đại thừa thì thân thể như quyển hiện. Bởi như quyển không thật có, nên không xa vào lỗi tăng ích của phàm phu, cùng lỗi vọng chấp thường còn của ngoại đạo. Bởi như quyển giả có chẳng phải không hẳn, nên khỏi bị lỗi tổn giảm của nhị thừa và chấp đoạn diệt của tà giáo. Bồ Tát nương nơi quyển thân tu như quyển pháp môn, dứt quyển ái kiến, độ quyển hữu tình, chứng quyển thánh quả. Do thấy thân như quyển quá, toàn hư vọng, không còn ái trước nơi thân, nên phiền não không sanh. Không ái trước nơi thân thì khỏi vì thân mà phải thối thất đạo hạnh, thọ vô lượng thân, tu hành trải qua vô lượng kiếp, mà với Bồ Tát không có một mảy may niệm tưởng là có thọ thân cùng có xả thân. Mấy niệm còn không, huống chi có kiếp số, nên có câu: thọ thị khổ, kiếp số phi kiếp số. Vì thân tùy duyên như quyển sanh, sanh tức vô sanh. Thân tùy duyên như quyển diệt, diệt tức vô diệt, nên có câu: chúng duyên giả hiệp, hư vọng danh sanh. Chúng duyên ly tán, hư vọng danh diệt. Không sanh không diệt tức là thật tướng. Cổ đức có câu: quyển thân bổn tự không tịch, sanh du như cảnh hình tượng, giác liệu nhất thế không, quyển thân tu du chứng thật tướng. Đó là từ nơi thân quán giả nhập không, chứng trung đạo. Thân mình và vũ trụ là một. Thêm lên một tầng nữa, Bồ Tát quán thân mình tức là toàn thể vũ trụ, là toàn thể chúng sanh. Vì sao? Tất cả các pháp đều đắp đổi làm duyên, đối đãi với nhau. Một pháp này có ra là do đối đãi với các pháp kia có ra là do đối đãi với pháp này. Thân thể hiện có là nhờ vũ trụ đối đãi làm duyên, vũ trụ trở lại do sự đối đãi của thân thể mà có. Duyên nơi vũ trụ mà có thân thể thì thân làm vũ trụ. Duyên nơi thân thể mà có vũ trụ thì vũ trụ là thân thể. Vũ trụ và thân thể không hai không khác. Thân mình và toàn thể vũ trụ, thân người cũng toàn thể vũ trụ, cho đến thân của tất cả hữu tình cũng đều là thân thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ là thân mình, mà toàn thể vũ trụ cũng là thân của tất cả hữu tình. Nên thân mình cũng là toàn thể thân tất cả hữu tình, và thân hữu tình là toàn thể thân mình. Vũ trụ thể tánh viên mãn, thì thân mình và thân tất cả hữu tình thể tánh cũng đều viên mãn. Thân phận của con người đáng chán hay không đáng chán? Hoàn cảnh là địa vị của con người trong vũ trụ như thế nào? Như trong phần vũ trụ quan đã có nói, thế giới có chia ra ba tầng bậc là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sống trong dục giới là những sanh vật còn bị lòng dục sai sử, điều khiển như thực dục, dâm dục. Những loài sống trong dục giới là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, Atula, người và chư thiên. Như thế là người cũng sống cùng một cảnh giới với các loài vừa kể trên. Vẫn biết trong sáu loài ấy thì địa vị con người được xếp vào hạng gì, nhưng dù sao thì cũng là sống trong một hoàn cảnh không sáng sủa gì. Vì là hoàn cảnh mà chủ tể là lòng dục, cho nên Phật thường dạy nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển là thế. Lòng dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất, như thèm ăn, thèm ngủ, thèm ái ân. Nói tóm lại là thèm muốn được thỏa mãn những khoái lạc về ngũ quan. Nhưng đâu đã hết, con người còn ham muốn được thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần, ham muốn chiếm đoạt, ham muốn chế ngự, ham muốn phô trương, nghĩa là tham danh tham lợi. Nhưng nếu tham mà được thỏa mãn tất cả thì cũng đỡ khổ. Ở đây trái lại, lòng dục không bao giờ được thỏa mãn cả. May ra thì có thể thỏa mãn tạm thời trong chốc lát. Và như thế lại càng nguy hiểm, vì chẳng khác gì người khác mà uống nước mặn, càng uống càng khát. Loài người bị trói buộc vào lòng dục như con ngựa bị buộc vào cổ xe, cứ phải kéo chạy mãi, không bao giờ được yên nghỉ. Hơn nữa, lòng dục ấy cũng chính là cái mầm xung đột giữa loài này với loài khác. Ai cũng mong được thỏa mãn lòng dục của mình, cho nên sanh ra vị kỷ, làm khổ cho người khác và loài khác để mình được vui. Do đó mà mỗi chúng sanh là một kẻ địch thủ của mọi chúng sanh khác. Và cõi đời này là một bãi chiến trường, mà trong mỗi phút mỗi giây có không biết bao nhiêu là chiến sĩ bị ngã gục. Do đó cõi chiến trường ấy cũng là một bãi tha ma rộng lớn vô cùng. Theo Phật dạy thì đó là một biển khổ mênh mông. Biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền trôi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xét lại cùng trong biển thảm thôi. Tánh chất vô thường và vô ngã của con người. Con người khổ vì lòng dục, con người còn khổ hơn nữa vì hai tánh chất căn bản sau đây. Vô thường, mọi vật ở đời không đứng yên một chỗ mà biến chuyển di động luôn luôn trong từng phút, từng sát na. Thân phút trước không phải là thân phút sau. Cứ trong mỗi phút giây, bao nhiêu triệu tế bào trong người đang chết và bị thay thế. Con người thì tham được sống, mà con người cứ bị kéo dần về cõi chết. Càng muốn được sống chừng nào lại càng sợ chết chừng ấy. sự biến chuyển mau lẹ, từ tóc xanh đến bạc đầu chẳng khác gì một giấc diêm bao. Vô ngã, con người cũng như mọi vật, sở dĩ có là do nhân duyên hòa hợp. Con người chỉ là một cái tên, là một giả danh để gọi cái hội hợp của năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi đủ nhân duyên, chúng nó tập hợp lại thì gọi là sống. Khi nó tan ra thì là chết. Trong năm uẩn ấy, có cái gì chủ tể, thuần nhất đâu? Giả lại, ngay năm uẩn ấy cũng không có cái nào là thuần nhất, mà cũng lại do sự tập hợp của lục đại. Không thường mà tưởng là thường, không ngã mà tưởng là có ngã. Đó cũng tức là cái mê mờ lớn nhất của con người. Và cũng chính do cái mê mờ ấy mà con người đau khổ lại càng đau khổ thêm. Khả năng của con người xét như trên thì thân phận con người thật là đáng chán. Vậy thì chúng ta đành thất vọng buông xuôi tay mà than khóc để chờ chết hay sao? Ta còn niềm tin tưởng gì ở con người nữa chăng? Tất nhiên là có, Phật dạy, chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nói một cách khác, con người, mặc dù sống trong đau khổ, nhưng đều có Phật tánh. Với cái Phật tánh ấy, con người có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh tối tăm của mình. Để thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy, con người không cần phải quỳ lụy, cầu xin ở một đấng nào khác, mà do tự lực và hành động của mình. Chỉ con mình mới tự giải thoát cho chính mình được mà thôi. Con người chính là vị sáng tạo của đời mình. Khi mê thì con người tự làm cho mình đau khổ. Nhưng khi biết mình mê mà tìm cách thoát ra khỏi cảnh mê thì con người chính là kẻ tự gầy dựng hạnh phúc cho mình. Đó là ưu điểm của con người. Đó cũng là niềm tin tưởng lớn của con người. Đứng về một phương diện thì thân phận con người thật đáng chán, nhưng đứng về một phương diện khác thì con người thật đáng phấn khởi. Cho nên bảo rằng nhân sinh quan của đạo Phật là bi quan cũng không đúng hẳn, mà bảo rằng lạc quan cũng không đúng hẳn. Lạc quan hay bi quan còn tùy ở phương diện quan sát của mình. Kết luận, rút những nhận xét trên, chúng ta có thể nào kết luận rằng khi trong mê thì thân phận con người thật là bi đát. Nhưng khi bắt đầu nhận được mình mê thì con người có thể quán cải được hoàn cảnh và cuộc sống của mình. Nhưng làm thế nào để quán cải? Làm thế nào để chuyển mê thành ngộ? Làm thế nào để chuyển khổ thành vui? May thay, giáo lý của Đức Phật có đấy. Người chỉ dẫn phương pháp chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui còn đó. Chúng ta chỉ còn gia công tu tập thì thế nào cũng chuyển đổi được hoàn cảnh buồn thảm của chúng ta. Cho nên Đức Phật thường dạy, cảnh ta bà này cũng tức là cảnh Phật, người cũng là Phật. Ban Hoằng Pháp.